Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, chúng tôi đang nối đường dây với Paris, Pháp Quốc, với giáo sư Võ Văn Ái. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái. Đây là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas. Xin mời giáo sư.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio. Kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Dạ vâng, xin được kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục cũng như là quý khán giả. Ở bên Dallas, ở bên Mỹ này đó thì mùa hè thì cũng đã chuẩn bị cũng gần hết rồi, nhưng mà cũng phải trải qua một cái thời gian nữa. Chúng tôi cũng gặp trở ngại về vấn đề nối kết với lại Houston, thì sẽ được trở lại cùng với quý vị trong giây lát.
Hay đem thời tiết bên này ra dọa thời tiết bên Pháp lắm anh ấy ạ, không biết là bên đó thế nào ạ?
Vâng ạ, dạ thời tiết thì bao giờ cũng quan trọng lắm, bởi vì nó cũng làm cho con người vui hay là buồn. Rất may mắn là chúng tôi đang hưởng được những cái nắng ấm ở Paris. Tuy nhiên cái nắng ấm nó không có bằng được ở bên phía Houston hay Dallas đâu. Nhưng mà có nắng như thế, có hoa, có lá thì cũng là vui vẻ cuộc đời rồi.
Anh Quang Hưng không biết là nghe trở lại được tiếng của giáo sư Võ Văn Ái chưa?
Vâng, nghe rất là rõ. Thưa giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục và quý khán giả, thì nói là về cái mùa hè đó, là thông thường đó, bây giờ người Âu Châu nó vẫn được cái tiếng đó, là họ hầu như là năm nào họ cũng đi nghỉ hè. Dạ vâng, đi nghỉ hè. Làm việc đó thì họ tránh vào ngày Chủ Nhật. Còn bên Mỹ thì cày là cày tối đa. Nhiều khi đó là mùa hè có người họ không có nghỉ luôn. Vào những cái thời gian này đó thì ở bên Pháp thường thường là có nhiều du khách, phải không thưa giáo sư Võ Văn Ái, cũng như là người dân ở bên đó lại đi đến những nơi khác để mà họ nghỉ hè, phải không ạ?
Dạ, thì anh nói đúng đấy, là bởi vì cái mùa hè thì có thể nói là tất cả những người ở các nước, từ Hoa Kỳ, các nước châu Âu thì đều đổ về nước Pháp nhiều lắm. Tuy nhiên dân Pháp thì coi như là tháng này là cái tháng người ta đi nghỉ hè nhiều nhất. Ngày xưa đó, thì cái tháng 8 thì coi như là Paris nó vắng như sa mạc vậy đó, tức là tất cả các hàng, cửa hàng đều đóng hết và người dân Pháp thì đều đi nghỉ hè. Vì vậy mà trên những cái xa lộ toàn nước Pháp thì coi như là bị kẹt cứng, không có cách gì mà lái xe một cách an toàn được. Tuy nhiên gần đây trong khoảng 10 năm trở lại đây thì nước Pháp lại có cái chính sách là phân cái ngày cái tháng nghỉ hè ra là nhiều đợt. Đó, thì như vậy, vì vậy mà từ tháng 7, tháng 6 thì có thể nói là những người giàu ra đi, đến tháng 7 có một lượt ra đi, rồi tháng 8, rồi tháng 9. Còn ra đường, tuy rằng đường xa lộ nó vẫn bị kẹt, nhưng mà nó có nhiều lớp đi, thật nó đỡ hơn ngày xưa. Và cái tháng 8 nó cũng không có hiu quạnh như là những cái năm xưa mà chúng tôi từng chứng kiến. Tuy nhiên có thể nói là tháng 8 là cái tháng mà thấy được người ngoại quốc đến Paris đông nhất hơn là thấy dân Pháp. Dạ, cái điều anh nói như vậy là đúng lắm đấy.
Vâng, có nhiều người nói là cái tháng này mà sang Paris là vắng lắm, là tại vì người dân Paris là đi chơi xa hết, nghỉ hè lâu lắm chứ không phải như ở bên Mỹ. Và cũng nghe nói là cái cách làm việc của người Pháp là tương đối là nó hơi, mình dùng chữ lẹp phè thì không đúng thưa anh ấy, dùng nghĩa là thoải mái hơn ở bên Mỹ. Hồi xưa ở Việt Nam đó, theo kiểu Pháp á, làm việc tới buổi trưa xong rồi nghỉ trưa đi về nhà ăn cơm trưa cái đã rồi mới lại trở lại sở đi làm tiếp. Ở bên Mỹ này là không có cái bộ đó, chỉ có nghỉ rất là nhanh, nửa tiếng một tiếng ăn cái kiểu mà ăn thực phẩm theo cái lối là cầm tay vậy thôi, rồi ăn trái táo trái chuối thôi chứ không. Nhưng mà bây giờ hình như bên Pháp vẫn vậy, tức là nghỉ trưa xong mới trở lại làm chứ không có phải là ở sở luôn, có phải không ạ?
Dạ thưa có, đúng là cái buổi trưa thì cũng có 1-2 giờ đồng hồ thì theo nơi người ta được nghỉ, và có khi người về nhà, có khi thì người đi ra ngồi ngoài công viên. Phải công nhận rằng nếu so sánh với cái lối làm việc của người Mỹ thì đúng là người Pháp là lai phè đấy, là bởi vì bên này ngay nước Đức thì người ta cũng phê bình là người Pháp là ăn chơi rồi mới làm việc. Còn bên người Đức thì người ta làm việc rồi mới ăn chơi. Thì nước Pháp thì đúng là một nước lề phè. Và họ được nghỉ ngơi nhiều lắm. Và ví dụ như cái nghỉ hè thì tôi nghĩ bên Mỹ có lẽ không ai được mà nghỉ toàn một tháng như ở nước Pháp đâu. Bên này tất cả các công xưởng, người thợ hay bất cứ công chức thì đều nghỉ được một tháng. Chứ không phải chỉ nghỉ có một, hai tuần lễ không mà thôi. Thì đúng là nước Pháp thì vẫn tiếp tục lại phải như thường.
Dạ vâng, bên Mỹ mà nghe thấy mà nói rằng là làm 40 tiếng hay là 38 tiếng một tuần thì người ta nghe lạ lắm. Ủa ở đâu lại trên thế giới này lại có những cái nơi mà làm ít như vậy? Nhưng mà lại vẫn được nghỉ thoải mái, mùa hè thì nghỉ tới cả tháng. Người dân Mỹ thì phải nói là khổ cực lắm, ngày làm ngày đêm, làm cả đêm cả lẫn ngày thứ bảy chủ nhật lại là những cái ngày mà làm ra tiền nhiều nhất. Thành ra là cứ thế mà làm. Nhưng mà như là bà nói về mùa hè đó mà đi nghỉ hè đó, thưa giáo sư Võ Văn Ái, là chắc là bên đó giáo sư Võ Văn Ái cũng có nghe về những cái tai nạn về máy bay đó, chẳng hạn như là chuyến máy bay của Malaysia, hai chiếc, một chiếc thì biến mất, rồi bây giờ là một chiếc thì đã rớt bên Ukraine. Rồi bên Pháp cũng có một cái trường hợp là có một cái chiếc máy bay vào ngày 24 tháng 7 vừa rồi, cái chiếc máy bay 5017 đó, ở bên Mali mà trong đó có nhiều người Pháp lắm đó. Thì cái trường hợp đó, thì giáo sư Võ Văn Ái đi nhiều như thế, thì giáo sư Võ Văn Ái cũng ngại ngại không khi mà bước lên máy bay không à?
Dạ, theo những cái tin bạn vừa đưa thì cũng hơi chột dạ một tí. Nhưng mà nếu mà phải bơi qua Đại Tây Dương thì không biết đến bao giờ mới đến Mỹ được. Đành phải lấy máy bay thôi. Thì cũng không hiểu vì sao mà trong cái mùa hè này thì tôi thấy rằng ở Pháp thì cũng có nhiều cái cuộc mà gọi là tai nạn xe lửa, rồi tới xe buýt, rồi đủ thứ hết, rất là nhiều. Và không kể cái như anh vừa nói là chuyến máy bay ở bên Algeria đó, thì cũng là một cái tin rất đau buồn cho dân chúng Pháp và Algeria. Cũng như cái chuyến bay của Mã Lai Á tiếp tục trong hai chuyến bay lớn đều bị mất tích và bị bắn rơi tại Ukraine thì không hiểu thế nào. Không hiểu là vì cái sức nóng của mùa hè nó làm cho con người bực tức hay sao mà không biết bao nhiêu là tai nạn. Ngày nào chúng tôi cũng nghe những cái vụ mà xe lửa đâm đầu vào nhau, rồi thì xe buýt đâm xuống hố vân vân thì nhiều lắm. Không năm mùa hè năm nay phải công nhận tại Pháp thì có nhiều tai nạn như vậy. Chưa kể là những cái vụ mà gọi là nạn cháy rừng ở cái miền Nam nước Pháp cũng tương tự như ở bên vùng California vậy đó, rất là nhiều.
Vâng, bây giờ cứ trở lại cái đề tài thời sự, giáo sư Võ Văn Ái thì chắc là cũng không đi nghỉ hè mà cũng không thể không đi máy bay, thành thử chúng ta không cần đi sâu thêm chi tiết nữa, tại vì là giáo sư Ái là người hoạt động quanh năm, và mới đây thì chúng tôi cũng đọc những cái bản tin được phổ biến qua quê mẹ đó, thì cho biết rằng là Ủy ban Bảo vệ Kiểm là người cũng đã trước đây đã liên lạc với báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc trách về tự do tôn giáo, và ông này vừa đi một cái chuyến 11 ngày tại Việt Nam và có những cái báo cáo từ giáo sư Ái là ông mới nói thẳng ra là ông ấy bị bao vây, rồi ông không được tiếp xúc với những người ông muốn tiếp xúc, hoặc là ông ấy nói hẳn là cái vấn đề tự do tôn giáo ở bên Việt Nam thì không có. Thế nhưng mà chúng tôi lại thấy rằng là ông có gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, điều đó có đúng không ạ?
Dạ, thưa đúng, thưa anh Trang Phục, đúng đấy. Cái việc mà ông ấy ra đi thì chúng tôi sự thực cũng làm việc với ông suốt trong 6 tháng đồng trước khi ông lên đường. Nên là bởi vì cái vấn đề tôn giáo thì chúng tôi cũng có thấy tự mình có liên quan, và tôi nghĩ rằng các tôn giáo lớn tại Việt Nam rất quan trọng trong cái cuộc đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo. Thành ra những cái hồ sơ chúng tôi thu thập thì cũng có đầy đủ lắm. Và đây là lần thứ hai một báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm về tự do tôn giáo đến Việt Nam. Thế còn cái lần đầu tiên đến thì còn thảm thương hơn rất nhiều. Tức là tôi nhớ năm 1998 thì chúng tôi cũng làm việc một năm trước đó với ông luật sư Abdel Fattah Amor. Và ông đến Việt Nam thì ông bị còn nghi ngập hơn là trường hợp của ông Hanger đi là phiên lần này. Và cái lần trước đó thì sau khi ông ra đi, ông cũng không dám họp báo tại Hà Nội, là bởi vì ông bị hăm dọa dữ lắm. Ông bị hăm dọa là bởi vì ông đã phạm một cái tội mà ông không biết. Tức là trong thời gian mà chúng tôi đề nghị với ông là gặp một số các vị linh mục, gặp mà cả Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Ngài Thích Quảng Độ vân vân đó, các nhà tôn giáo mà chúng tôi có được quen thì có đề nghị với ông Amo là nên đi gặp. Nhưng mà khi ông đưa cái vấn đề đó ra với Bộ Ngoại giao Hà Nội đó, thì họ bảo rằng là bây giờ đi vào trong cái vùng của ông Huyền Quang đó, nó mất an ninh, thành ra rất khó để cho ông đi vào đó. Thì vì vậy ông Amo mới điện thoại sang Paris cho tôi và hỏi thăm có cách nào mà để có thể gặp Ngài Huyền Quang ở Đà Nẵng không, ví dụ như vậy. Thì tức khắc ngày hôm sau thì Bộ Ngoại giao kêu ông lên và hăm dọa ông dữ lắm, bảo ông không biết cái tên Võ Văn Ái này là một cái tên đại ngụy, mà ông liên lạc với những tên đó thì nguy hiểm lắm, bởi vì ông sẽ không biết sự thực tại Việt Nam. Thì từ đó về sau ông ấy bị nói rõ là Hà Nội đi ông suốt trong chuyến đi, mà khi ông đến thân niên tìm việc thì cũng bị cấm không được vào, và một số các vị khác cũng không được. Và khi ra đi thì ông chỉ biết rồi một cái thông cáo báo chí rồi lên máy bay ngay, thì ông còn sợ không biết vì sao mà ông rất là sợ. Ông ấy bảo là cái sự khủng bố tinh thần của họ ghê gớm lắm. Thành ra tôi chỉ kịp đưa một cái thông cáo báo chí rồi tôi bay ngay chứ không dám họp báo. Nhưng mà kỳ này thì tôi thấy ông đặc phái viên Heiner Bielefeld thì ông họp báo đàng hoàng và nói rõ tất cả những cái gì đã kìm hãm không cho ông được gặp người ta, rồi những người gặp ông thì lại bị sách nhiễu vân vân, và đặt những cái vùng mà ông muốn đi lại không được đi, như cái vùng Tây Nguyên hay là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long thì là những cái nơi mà ông rất muốn đến để biết về những cái người Công giáo, những người Tin Lành thượng, rồi những cái người Phật giáo Hòa Hảo vân vân thì ông không được. Tuy nhiên cái việc mà gặp Đức Tăng Thống thì chúng tôi cũng có chuẩn bị cho ông ấy được gặp, thì tôi cũng nghĩ rằng 70% là sẽ bị ngăn cấm. Nhưng mà may mắn thay thì không hiểu thế nào thì ông chỉ đến trễ mà nửa giờ đồng hồ thôi, nhưng mà có gặp được trong vòng một giờ đồng hồ thì đó là sự thật.
Vâng, đúng như vậy. Cái việc mà ông Heiner Bielefeld, đặc phái viên, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay là tín ngưỡng có đến Việt Nam từ ngày 21 tới ngày 31 tháng 7 mà nghe nói đó là chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mời ông đến. Nhưng mà khi mà ông đến thì ông trở về và ông thấy rõ là cái việc mà ông muốn đi đây đi đó hoàn toàn không được. Nhưng mà không hiểu là một cái xã hội như thế mà ngay cả một người ngoại quốc mà họ không có thể đến được những cái nơi mà họ muốn đến, thì huống hồ chi là một người Việt Nam, họ cũng sẽ bị ngăn cản như vậy. Nhưng mà trong cái câu chuyện một tiếng đồng hồ giữa báo cáo viên đặc biệt là ông Heiner Bielefeld như thế với lại thầy Thích Quảng Độ đó, thì trong một tiếng đồng hồ đó thì giáo sư Võ Văn Ái có biết là có cái nội dung nó như thế nào không, thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ thưa có, là bởi vì trong cái cuộc gặp đó thì cũng phải riêng Đức Tăng Thống mà chúng tôi cũng có báo động để cho người Huế vào, tức là có Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, tức là viện trưởng Viện Hóa Đạo, cùng với tổng thư ký Viện Hóa Đạo là ông Lê Công Cầu, hai người đều vào, và cả ba vị thì đều có được nói chuyện với ông Bielefeld và trình bày, đặc biệt là trình bày những cái cuộc khủng bố trắng từ tháng Giêng đầu năm nay đối với cái lễ diệt thị tại chùa Long Quang ở Huế, và suốt 7 tháng qua đối với các vị tăng ở trong các ban đại diện của giáo hội ở miền Trung suốt 7 tháng qua, và cũng có đưa một cái tư liệu bằng tiếng Anh về cái chuyện tình của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và ông cũng có hỏi kỹ lắm. Tất cả hai bên trao đổi với nhau để có thể nói rằng rất thân tình và cởi mở, và ông đã nắm vững được cái tình hình của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và trước khi ông đi thì chúng tôi cũng cung cấp cho ông một cái hồ sơ về cái tình hình tôn giáo tại Việt Nam 32 trang. Thì có thể nói là trước khi ông ra đi cũng như ông Amo năm 98 thì rất được trang bị để biết rõ tất cả các vấn đề. Và chúng tôi chuẩn bị rất kỹ, ngay cả những vấn đề khi ở trong hotel thì phải đừng có để lại những cái địa chỉ mà mình gặp ai, và những cái điều mà chúng tôi có kinh nghiệm thì đều đưa cho họ hết. Và sau này thì khi ông ra đi thì ông cũng ngỏ lời cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Bởi vì nhờ những cái sự kiện thông báo trước đó mà ông đã vượt được một số khó khăn. Thì tôi nghĩ cái chuyện mà cũng lạ lùng là người ta để cho gặp Đức Tăng Thống, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc mà họ mời ông ấy, nó chỉ là một cái mời mọc có tính chất tình thế. Bởi vì năm ngoái khi mà Hà Nội được vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đấy, thì tôi nghĩ rằng Hà Nội phải chứng tỏ rằng họ có một cái bộ mặt khả dĩ, là không có đàn áp tôn giáo, không có đàn áp nhân quyền, vân vân. Thành lúc đó họ mới hứa với ông Bilderfeld là sẽ mời ông, nhưng mà nó kéo dài đến một năm dòng, mời rồi chính thức mời bằng miệng nhưng mà không có cho biết thời điểm nào hết, rồi cuối cùng thì có một số áp lực và cuối cùng thì họ mới chấp nhận cho cái chuyến đi vào cái kỳ vừa qua đấy. Thì đây là những cái chuyện tôi nghĩ rằng vì vấn đề ngoại giao mà họ bị gặp khó, tức là vì vấn đề ngoại giao họ cứ nghĩ nói bừa, nhận bừa đi, bừa về. Bởi vì sự thực thì từ bao nhiêu năm qua tại Liên Hợp Quốc chúng tôi vận động rất là nhiều để cho Liên Hợp Quốc áp lực đưa những cái vị mà đặc nhiệm về vấn đề tự do tôn giáo, về vấn đề tra tấn, về vấn đề tự do chính trị và về vấn đề tôn giáo, thì lần đầu tiên có thể nói là mới được cái sự chấp nhận. Thì tôi nhớ năm 98 thì khi ông Amor ra đi thì Hà Nội đã tuyên bố ông, lúc đó là ông Lê Dũng thì phải, thì bảo rằng kể từ nay không cho bất cứ ai về điều tra về nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Nhưng mà lần này thì họ lại chấp nhận, nhưng mà chấp nhận thì lại đàn áp không cho những cái nhóm tôn giáo được gặp gỡ ông. Thì tôi thấy cái chính sách của Hà Nội nó rất là buồn cười, tức là chống đánh xuôi kèm thổi ngược và không có một cái sự gọi rằng là nhất quán nào hết cả. Nó cứ giống hệt như là ta thấy cái ông Phạm Văn Nghị sang Hoa Kỳ mà tặng cho ông thượng nghị sĩ McCain một cái tấm hình chụp cái lúc mà ông bị bắn xuống, máy bay bắn xuống và cái nơi mà ông bị hàng trăm người đánh đập ông, mà bây giờ lại tặng cho ông cái bức hình đó. Thì tôi nghĩ rằng ta cứ nhìn cái cách xử lý của Hà Nội như vậy thì biết rằng họ kém cỏi đến như thế nào trong vấn đề mà gọi rằng là ngoại giao đối với Âu Mỹ.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, có nhiều cái quan sát viên và cái bình luận khác nhau về cái chuyến đi của ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc này. Thứ nhất, thấy rõ là chính quyền Cộng sản nó bất chấp dư luận. Đây là một trong những vị đại diện chính thức và đã được mời sang. Thế mà còn bị phong tỏa, rồi bị bao vây, rồi công an chặn tất cả những cái nơi của những cái người mà ông ấy định gặp. Thí dụ như ông Phạm Chí Dũng, Hội Nhà báo Độc lập, hay bác sĩ Nguyễn Tân Quế, hay là cụ Lê Quang Liêm đều than phiền về điều đó. Thì điều đó không biết là giáo sư Ái có cái nhìn đánh giá như thế nào, nếu mà bảo rằng giữa nội bộ của chính quyền nó không có một cái chính sách gọi là nhất trí, nhất quán gì cả, tùy tiện thôi, thì cái này đáng lẽ ra phải là một cái cơ hội để mà họ chiều đãi theo những cái chuyến đi mà ý muốn chương trình của ông đặc phái viên này, thay vì lại để cho ông ấy phải sau đó họp báo than phiền như vậy, thì cũng là một cái điều rất là thất sắc, trong khi chính quyền Hà Nội đương cần o bế dư luận để mà có thể vào TPP, có những cái nhượng bộ đối với lại Quốc hội cũng như là Bộ Ngoại giao Mỹ trong cái vấn đề mà đòi hỏi thả cái tù nhân lương tâm. Thì không biết là giáo sư Ái đánh giá như thế nào, bây giờ nếu mà gặp được Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì cũng thế thôi, nếu mà có gặp ông bác sĩ Nguyễn Tân Quế bị chặn hay Phạm Thế Dũng thì rồi sao? Tức là ông ấy sẽ báo cáo cái điều này cho bên cái Hội đồng Nhân quyền, mà chúng ta thấy Hội đồng Nhân quyền nó có những cái báo cáo định kỳ mà chúng ta hay gọi là UPI, kỳ vừa rồi họp ở Geneva, bao nhiêu là những báo cáo, bao nhiêu nghị quyết, trên 200 đề nghị mà chính quyền Cộng sản vẫn từ chối, từ khước, nói là không hề có cái sự đàn áp gì về nhân quyền cả. Thì theo như giáo sư Ái thì đánh giá như thế nào, những cái chuyến đi này liệu có ích lợi gì không trước một cái thái độ như vậy của Cộng sản Hà Nội? Thưa giáo sư Ái ạ.
Trước hết thì tôi thấy cái nền ngoại giao của Hà Nội thì họ chỉ có những cái đối xử ngắn hạn thôi. Tức là bây giờ mình vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì mình phải chứng tỏ rằng mình không có vi phạm nhân quyền và tôn giáo, ví dụ như vậy. Thì tất nhiên là mình cứ được mời một ông đi. Nhưng mà khi ông đó tới nơi thì cái bộ phận gọi là ngoại giao đón tiếp từ trong nước thì nó không có được cái chính sách ngoại giao dài hạn. Đấy. Ví dụ Hoa Kỳ mà trong trường hợp Hoa Kỳ mà đón tiếp một ông báo cáo viên như vậy thì từ cái mời cho đến cái sự đón tiếp nó nhất quán với nhau để chứng tỏ rằng đây chúng tôi không có đàn áp gì hết, các ông cứ việc soi mói đi. Nhưng mà Hà Nội thì không thế, không thể như thế được. Họ chỉ có những cái dự án ngắn hạn, tức là bây giờ lúc này thì muốn tuyên truyền quốc tế thì phải mời một cái ông Liên Hợp Quốc hay mời một ông dân biểu, một ông thượng nghị sĩ về Việt Nam đi. Nhưng mà khi cái ông đó tới trong nước thì họ lại không có một cái đáp ứng nào để kéo dài cái vấn đề ngoại giao. Thì đó là tôi để ý như vậy. Tôi thấy cái cuộc mà nó cách nhau từ năm 1998 cho tới nay đó thì nó giống thể ý hợp nhau vậy. Thì cả năm 98 cũng chấp nhận lời mời cho ông Amor, báo cáo viên về tự do tôn giáo về. Nhưng mà khi về đến nơi thì ngăn cấm không cho đi gặp người này người nọ. Thì lần này tôi nghĩ rằng sở dĩ mà họ phải cho gặp là bởi vì dù muốn dù không thì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một cái tôn giáo đối đầu với Hà Nội, có thể nói là kiên trì suốt 39 năm. Thì Hà Nội nghĩ rằng không thể nào không thể cho gặp được. Bởi vì nếu không cho gặp thì nó càng chứng tỏ, bởi vì những cái hồ sơ mà chúng tôi cập nhật thường xuyên tại Liên Hợp Quốc đặt nặng rất nhiều về cái vấn đề đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì chính ông Heiner Benfin cũng cho tôi biết rằng khi nói về Hà Nội là tôi muốn gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thì họ Bộ Ngoại giao đồng ý chứ không có ngăn cản như cái lần năm 98. Thì tôi nghĩ là vì họ bị đưa vào chân tường, bây giờ họ bảo rằng không có đàn áp gì hết, và bây giờ cái giáo hội mà nó đối đầu bao nhiêu năm nay mà không cho gặp thì càng chứng tỏ rằng các ông có đàn áp thì nó phải cho gặp thôi. Nhưng mà trái lại những cái nhóm tôn giáo khác thì lại ngăn cấm ở cái cán bộ địa phương, công an địa phương, mà chắc chắn công an địa phương được thì là không cho được gặp. Thì bởi vì nếu càng gặp người chừng nào thì cái phúc trình của ông Heiner Benefin vào tháng 3 năm tới tại Liên Hợp Quốc thì càng tệ hại cho nhà nước Việt Nam. Bây giờ trở lại cái vấn đề rằng những cái khuyến nghị, 200+ cái khuyến nghị rồi thì ông này đi đến bên kia nó cũng bất chấp. Thì nhưng mà cái đó tôi không tin rằng nó không có một cái hậu quả nào hết đâu. Là bởi vì cái hậu quả rõ ràng là Liên Hợp Quốc bao gồm các thành viên, các quốc gia sẽ thấy rõ cái không thiện chí của Hà Nội trong cái vấn đề tiếp đón một cái báo cáo viên cao cấp của Liên Hợp Quốc. Và trong cái việc đàn áp nhân quyền, trong việc đàn áp tôn giáo, thì chính cái đó là cái mà chúng ta đã thành công trong cái mà tôi gọi là bao vây cái mặt trận ngoại giao của Hà Nội. Bởi vì Hà Nội gửi người đi rất là đông và thường xuyên, và có những khi chúng ta cũng không biết, để đến với các nước giải thích vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng mà chúng ta đối ngược lại bằng cái việc trước một cái diễn đàn, trước một cái hội truyền Liên Hợp Quốc, một cái phúc trình về vấn đề tôn giáo tại Việt Nam mà tôi chắc chắn rằng không thể làm cái lời ca tụng Hà Nội được của ông Benfin vào tháng 3 sắp tới tại Liên Hợp Quốc, thì chính những cái đó làm cho các nước Âu Mỹ thấy rõ cái vấn đề tại Việt Nam. Và đến một lúc nào đó, nếu người Việt chúng ta vận động mạnh mẽ được với các chính giới của các nước Âu Mỹ thì chắc chắn sẽ có một cái bước ngoặt về cái vấn đề cư xử đối với Hà Nội. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đang vận động Quốc hội châu Âu để cho có một cái khoản, dù đã có một cái khoản rằng Việt Nam phải thực hiện những cái nguyên tắc dân chủ và nhân quyền thì hai bên đối tác mới làm việc với nhau. Nhưng mà cái điều đó chưa đủ, là bởi vì Hà Nội không cần thiết gì hết, họ bất cần mà. Thì chúng tôi đang vận động để đưa tới một cái chỗ là phải có một cái cơ chế kiểm soát. Cơ chế kiểm soát đó theo dõi Việt Nam có áp dụng nguyên tắc mà họ ký không. Và nếu như có thì có biện pháp chế tài. Thì nếu những cái việc mà ông báo cáo viên mà nói lên sự thực về vấn đề nhân quyền, về vấn đề tôn giáo, thì cái việc mà chúng tôi đang vận động tại Quốc hội châu Âu nó sẽ mau chóng thành hình hơn là nếu không có gì cả. Nếu nhà nước mà nói với anh Dương Phục tiếp đón một cách rất là vui vẻ, cho gặp bất cứ ai hết cả, thì tất nhiên là cái việc mà chúng tôi đang vận động nó khó khăn lắm. Thì ngoài cái việc mà nhà nước cho ông ấy đi gặp giáo hội nhà nước, giáo hội Phật giáo nhà nước tại Hà Nội và tại thành phố Sài Gòn, và tôi thấy cái điều rõ ràng mà truyền hình ở trong nước cho thấy đó, là khi ông Benfin tới gặp ông Hòa thượng Thích Chí Quảng là đảng viên cộng sản và là một cái cán bộ cao cấp của giáo hội Phật giáo nhà nước, thì ông ăn mặc cái áo thun và ông chỉ có đưa tay bắt vậy thôi. Thì tôi thấy cái việc mà ông đón tiếp, việc ông tiếp với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ông ăn mặc rất đàng hoàng và ăn nói rất đàng hoàng và rất vui vẻ và có nhiều hứa hẹn. Nhưng mà khi gặp một cái ông cao cấp của bên phía Phật giáo nhà nước thì ông mặc một cái áo thun, ông bắt tay, thì giữa cái đó chúng ta đã thấy có sự sai khác rất nhiều rồi.
Vâng, giống như là giáo sư Võ Nái có nói đó, là ông Heiner Berlefeld sẽ trình bày về cái vấn đề mà ông đã đến thăm Việt Nam với lại Hội đồng Nhân quyền vào tháng 3 năm 2015, tức là cái kỳ họp thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền. Chúng ta biết là trước khi mà ông Heiner Berlefeld về Việt Nam, đến Việt Nam theo lời mời của Cộng sản Việt Nam để mà có thể tìm hiểu về vấn đề tự do tôn giáo ở đó, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã đưa ra cái bản báo cáo, và đã năm nay thì vẫn tiếp tục không có cho Cộng sản Việt Nam vào cái danh sách CPT, tức là cái danh sách mà các quốc gia đáng chú ý về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo. Thì nếu mà cái bản báo cáo của ông Heiner sắp tới đây là vào năm 2015, tức là năm sau, thì trước cái thời kỳ mà Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ có thể sẽ quyết định là sẽ đưa Cộng sản Việt Nam vào CPT hay không, thì chúng ta cũng còn đang chờ đợi xem. Nhưng mà như thế này, là trước cái chuyến đi của ông Heiner thì chúng ta cũng nghe được cái tin là ông sẽ đến Việt Nam chỉ có vài ngày mà thôi, biết trước được có vài ngày. Vậy là những nhân vật mà ông Heiner gặp đó, thì theo giáo sư Võ Văn Ái là khi mà cái cuộc gặp của ông Heiner với lại Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là đã có sự sắp xếp trước, hay là đã có những cái lời đề nghị với ông Heiner là sẽ đi gặp ngài Quảng Độ, thưa giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Dạ thưa, cái đó rồi, như tôi có thưa với hai anh lúc đầu đó, chuẩn bị cho cái chuyến đi của ông Heiner Berlefeld, chúng tôi mất 6 tháng làm việc với ông ấy, dạ, làm việc rất là chặt chẽ trong những cái chuyến đi mà chúng tôi gặp ông ở bên Geneva, có khi gặp làm việc chung với nhau về vấn đề tôn giáo tại Quốc hội châu Âu. Và ông là cái người ngày xưa đại diện cho vấn đề nhân quyền của Đức, ông là một giáo sư đại học, ông rất am hiểu rất lớn về vấn đề nhân quyền trước khi vào cái chức vụ là báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm về tự do tôn giáo. Chính nhất là ông nắm vững cái hồ sơ nhân quyền và tôn giáo, bởi chúng tôi cũng hình thành một cái tổ chức tôn giáo bao gồm có Công giáo, Tin Lành, Ba-hai, Do Thái giáo, Phật giáo v.v. tại Quốc hội châu Âu. Thì ông cũng làm việc chung với chúng tôi, thành chúng tôi làm việc rất chặt chẽ. Thì tôi nghĩ rằng cái sự việc mà gặp được hay không được đó, nó tùy hai cái yếu tố. Trước nhất là chúng ta phải giả thuyết rằng nhà nước không cho gặp. Thành vì vậy, khi chúng ta giả thuyết như thế, thì chúng ta phải có hai cái kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất là cái vị đó sẽ đến trực tiếp gặp tại cái nơi ở của cái vị mà chúng ta muốn cho gặp. Ví dụ như Đức Tân Thống thì gặp tại Thánh Linh Thượng Viện. Nhưng mà nếu như mà chúng ta biết chắc tại nơi đó mà nhà nước, nhà cầm quyền Cộng sản không cho gặp, thì chúng ta phải có một kế hoạch thứ hai để cho ông có thể gặp được. Bởi vì ngoài cái chương trình mà ông báo cho nhà nước biết trước là ngày đó, giờ đó, tôi muốn gặp người này, tổ chức này, tổ chức kia, giáo hội nọ, thì ông cần có một cái khoảng thời gian gọi là thời gian gọi là tự do đó, tức là thời gian như nghỉ ngơi. Thì chính trong cái thời gian nghỉ ngơi đó, ông có thể đi gặp được nếu chúng ta biết cách để cho người trong nước hướng dẫn cho ông được gặp. Thì trong những cái trường hợp mà ông bị khó khăn là tôi nghĩ rằng bởi vì một số người nào đó giới thiệu nhưng mà không bày cho một cái kế hoạch để có thể đạt được. Thì chính trong trường hợp chúng tôi thì chúng tôi đã chuẩn bị hết, dĩ nhiên là chúng tôi có đề nghị với ông.